thôn vệ tinh không, chương 1363, mệnh lệnh của Từ Nguyệt Thủy Tổ, góc truyện audio.com. Sau khi ly khai Cửu Yên Trạch, La Phong liền một đường chạy về phía quân doanh Đông Quân. Ngoại trừ hắn còn có một hách cũng lẳng lặng ly khai Cửu Yên Trạch. Về phần đám đội trưởng, Khố Pháp, Ngư La nhận nhiệm vụ lần này vẫn đang ở vùng chung quanh Cửu Yên Trạch. Trong số họ chỉ có đội trưởng là tìm được một thi thể chân thần. Những quân sĩ khác, kể cả Khố Pháp, Ngư La, ai nấy đều không hề tập hợp đủ quân công, mỗi người đều đang nghĩ biện pháp. Tự giết lẫn nhau, tiếp tục săn bắn, ngư ông đắc lời, tóm lại, họ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, nhưng nhất định lần nhiệm vụ cấp tai nạn này sẽ làm họ rất nhiều người sẽ chết. Rốt cục cũng tới, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh, chính là La Phong. La Phong nhìn quân doanh vô biên vô bờ, khẽ mỉm cười, đồng thời cúi đầu nhìn xuống, cũng thấy những chiến sĩ bộ lạc dị thú tới gia nhập quân đội đang xếp hàng dài chờ đợi. Vèo, La Phong bay thẳng vào quân doanh. Ngay khi La Phong tiến vào quân doanh Đông Quân, ở bên ngoài quân doanh Đông Quân có một khoảng không gian vặn vẹo. Nơi này có hàng loạt trùng động, đây đều là những trùng động do siêu cường giả sáng tạo lưu lại. Xoát, 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 cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có quân sĩ từ những trùng động khác nhau bay ra. Đi, lần này nhiệm vụ coi như đơn giản, chúng ta nhanh chóng hoàn thành rồi, lại có một kỷ nguyên thời gian thong dong. Đi, chà, lần sau chúng ta chính là nhiệm vụ cấp luân hồi rồi. Cả tiểu đội chúng ta không biết có thể còn mấy người có thể sống sót. Hy vọng lần này có thể kiếm được nhiều điểm quân công, sau đó tới điểm trang bị quân đội lấy chút bảo vật từ đó có thể qua được nhiệm vụ cấp luân hồi. Một nhóm quân sĩ hoặc dễ dàng thoải mái, hoặc là nghiêm trọng, hoặc lo lắng, rồi lục tục rời đi. Đông quân quá lớn, thời khắc nào cũng đều có quân sĩ rời đi. Còn trong những quân sĩ không ngừng rời đi, ở một gốc cây đại thụ thô chắc cổ xưa, đang đứng một pháp tắc chi chủ nhìn như quân sĩ bình thường. Ta được lệnh thủy tổ, sau khi gia nhập quân đội, tuy có nhiệm vụ quân đội, nhưng ta vẫn chưa từng đi chấp hành nhiệm vụ, mà phải luôn chờ đợi tại đây. Lâu như vậy rồi, ta cũng chưa bao giờ thấy Ngân Hà lĩnh chủ lấy một lần. Tên quân sĩ áo giáp màu xám cảm thấy lo lắng, đồng thời cũng không ngừng quan khán. Ngân Hà lĩnh chủ lợi hại, nhưng lợi hại tới mấy thì đã sao? Mặc dù hắn vượt qua luân hồi, cũng chỉ là làm vũ trụ hải chúng ta có thêm một thánh địa mà thôi. Đối với Từ Nguyệt thánh địa ta cũng không có uy hiếp gì mà. Tên lính áo giáp màu xám cảm thấy rất khó hiểu. Thánh địa thành công, sẽ vĩnh hằng tồn tại. Từ Nguyệt thánh địa vũ trụ ta căn bản không phải sợ cường giả nào. Cũng không biết Thủy Tổ vì sao coi trọng Ngân Hà lĩnh chủ như vậy. Mặc dù tới tấn chi thế giới, cũng lệnh cho chúng ta phải lập tức tra ra tung tích Ngân Hà lĩnh chủ. Quân sĩ áo giáp màu xám cảm thán, hắn khó hiểu, hắn nghi hoặc, nhưng đây là mệnh lệnh của Thủy Tổ, hắn cũng không dám cãi lại. Vũ trụ hải mênh mông, thần bí không lường được, Từ Nguyệt thánh địa vũ trụ, một trong hai đại thánh địa vũ trụ. Còn chưa phát hiện ra tung tích La Phong à, Từ Nguyệt Thủy Tổ hơi tức giận bất mãn, phía dưới hai bóng người quỳ mọp vô cùng cung kính hồi hộp. Thủy Tổ, lúc trước chúng ta thấy mộ lăng chi chu tiến vào tấn chi thế giới, chúng ta theo đó cũng tiến vào. Dựa theo vị trí hắn, góc truyện audio.com, tiến vào, muốn gia nhập quân đội, 10 thì 89 chính là ở Đông Quân. Ta gia nhập Đông Quân, vẫn luôn nhìn vào lối ra của rất nhiều trùng động, đích xác chưa từng phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ. Chúng ta đích xác không phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Có thể còn chưa gia nhập quân đội, hai vũ trụ chi chủ quỳ mọp nói. Hắn có truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch mặc dù ở tấn chi thế giới, cũng rất dễ dàng phát triển, thậm chí còn có uy danh hiển hách. Từ Nguyệt Thủy Tổ nhìn xuống hai vũ trụ chi chủ phía dưới, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi chẳng những phải ở lối ra trùng động còn phải thường xuyên hơn nghe tin tức. Hắn một khi danh khí lớn lên, các ngươi rất có thể dễ dàng điều tra tới. Dạ, dạ, hai vũ trụ chi chủ đều cung kính đáp, Thủy Tổ, nhiệm vụ quân đội của chúng ta. Vũ trụ chi chủ hai mặt đã bốn tay không kìm được nói. Hai người các ngươi luân phiên, một người canh gác, một người đi hoàn thành nhiệm vụ quân đội. Đợi đến hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở lại quân doanh tiếp tục tìm kiếm điều tra, người kia đi hoàn thành nhiệm vụ. Từ Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nói, đây là đợt đầu, Từ Nguyệt Thánh Địa ta cũng rất ít người tiến vào tấn chi thế giới, đợi đến một kỷ nguyên sau, sẽ có không ít vũ trụ chi chủ tới đó. Đến lúc đó các ngươi sẽ dễ dàng hơn, giả, hai vũ trụ chi chủ cũng khát vọng chờ đợi kỷ nguyên kế tiếp. Đi đi, Từ Nguyệt Thủy Tổ phất tay, hai vũ trụ chi chủ lúc này cung kính thối lui. Từ Nguyệt Thủy Tổ khuôn mặt mơ hồ, chỉ có đôi mắt vẫn rất khí âm nhu, lại có sát ý vô tận. Vốn tưởng rằng không giết được ngươi, không ngờ tấn chi thế giới xuất thế. Tại Tấn Chi thế giới rất nhiều người có thể giết chết ngươi La Phong. La Phong, đừng trách ta, muốn trách chỉ trách ngươi chiếm được truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi đỉnh đảo, La Phong và hỗn độn thành chủ gặp nhau. La Phong, sư phụ, thầy trò hai người phân ra ngồi xuống. Ta vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp tai nạn cũng đạt được không ít quân công. La Phong nói, hoàn thành nhiệm vụ, đại biểu cho việc ít nhất trong một thời gian rất dài ta sẽ được an toàn. Ta sẽ tìm hiểu bí ẩn của cả Tấn Chi thế giới. Ngươi là người đầu tiên tộc nhân loại ta đi vào đó. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ngươi đảm nhiệm trách nhiệm cũng quan trọng nhất. Bây giờ cả vũ trụ hải, bất luận là vũ trụ nguyên thủy, hay thời đại luân hồi khác, hai đại thánh địa vũ trụ, tóm lại tất cả các cường giả đều tụ tập ánh mắt vào Tấn Chi thế giới. Dù sao nhóm đầu tiên tiến vào cũng hiểu rõ những tin tức về Tấn Chi thế giới, thật sự quá hấp dẫn. La Phong gật đầu, đây là việc đương nhiên. Tại vũ trụ hải, rất nhiều cường giả khát vọng được siêu thoát luân hồi, khát vọng tìm được một món chí bảo chí cường. Nhưng tại Tấn Chi thế giới, có rất nhiều hư không chân thần. Hiển nhiên họ có phương pháp tu luyện vô cùng hoàn thiện để đột phá chân thần đạt tới hư không chân thần. Hơn nữa chí bảo chí cường rất nhiều. Trong quân đội, vũ khí áo giáp đồng phục cho chân thần thật sự cũng rất nhiều. Đến cả rất nhiều bảo vật dòng cơ giới thần kỳ cũng tồn tại. Cơ hội siêu thoát luân hồi. Chí bảo chí cường, bảo vật dòng cơ giới. Lực hấp dẫn to lớn, làm tất cả thế lực vũ trụ hải nhất thời mất đi hứng thú với tam đại tuyệt địa kia. Ai nấy vô cùng kích động thèm. Góc truyện audio.com, thường nhìn chằm chằm vào Tấn Chi thế giới, nhưng mỗi một kỷ nguyên mới có thể có được cơ hội tiến vào. Lúc trước ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy thông qua tổ thần tìm ta. La Phong cười, hiển nhiên ta ở Tấn Chi thế giới cũng rất tốt, ta sẽ lợi dụng ưu thế. Hơn nữa, lần này ta đạt được không ít quân công, có lẽ sẽ mang theo mấy món chí bảo chí cường trở về. Đợi đến một kỷ nguyên qua đi, lúc có thể ra ngoài ta sẽ tống xuất vài món chí bảo chí cường trở về. Hỗn độn thành chủ mừng rỡ, Tấn Chi thế giới là chiến trường quan trọng nhất, các thế lực lớn đều cạnh tranh, nhưng lãnh thổ nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy mới là căn cơ của nhân loại. Chỉ có lãnh thổ khuếch trương, thiên tài nhân loại càng ngày càng nhiều, không ngừng sinh ra cường giả, như thế tộc nhân loại mới có thể sánh ngang với hai đại thánh địa vũ trụ khác, thậm chí vượt qua hai đại thánh địa vũ trụ. Sư phụ ta trước hết tới điểm trang bị quân đội. La Phong liền nói, trong điểm trang bị quân đội, có thể dùng quân công đổi lấy truyền thừa, đổi lấy rất nhiều bảo vật. Tin rằng thông qua điểm trang bị quân đội, hẳn là có thể thăm dò được rất nhiều bí ẩn Tấn Chi thế giới. Đợi đến khi hiểu rõ điểm trang bị quân đội, ta sẽ mang tất cả tin tức cáo chi về cho sư phụ. Đi đi, hỗn độn thành chủ liền nói. Nhưng nhớ kỹ, đừng mạo hiểm, Tấn Chi thế giới nhiều nguy hiểm hơn vũ trụ hải chúng ta nhiều. La Phong gật đầu, tuy lang bạt bên trong Tấn Chi thế giới, nhưng La Phong vẫn thường xuyên liên lạc với sư phụ, cũng hiểu rõ mọi động tĩnh ở vũ trụ hải. Vũ trụ hải bây giờ có thể nói là gió êm sóng lặng. Hiển nhiên khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm vào Tấn Chi thế giới. Quân doanh Đông Quân, nơi đóng quân Mãng Hà Quân, La Phong và một hách cơ hồ một trước một sau cùng đến nơi đóng quân. Ngân Hà, Ngân Hà, một hách bay phía sau La Phong, cái cánh trên cổ nó không ngừng vỗ mạnh. Bảo vật của ta đã được chuẩn bị rồi, ngươi cho ta một phần đi. Chuẩn bị rồi à, La Phong liếc mắt nhìn hắn vẻ chế nhạo, đừng nóng, ta trước tiên tới điểm trang bị quân đội. Đợi ra khỏi điểm trang bị quân đội trở về, chúng ta sẽ nói chuyện. Một hách hơi không cam lòng, vì La Phong đi điểm trang bị quân đội cũng sẽ hiểu rõ giá trị một vài bảo vật e rằng sẽ ép hắn. Chỉ là một hách tái không cam lòng, cũng không dám tranh luận với La Phong, chỉ có thể nhăn cái mặt xấu xí của hắn, vội cười làm lành. Hảo hảo, đợi Ngân Hà từ điểm trang bị quân đội trở về sẽ bàn lại. Ngân Hà, ngươi cũng ngàn vạn đừng có chẳng để lại phần nào cho ta đó. Hắn sợ nhất chính là tân binh Ngân Hà sẽ dùng tất cả thi thể chân thần đổi quân công, như vậy hắn cũng chỉ tiêu đời. Việc như vậy khác gì phán hắn tội chết, yên tâm, La Phong gật đầu, vèo, La Phong lúc này ly khai nơi đóng quân, tâm tình vô cùng sung sướng chạy về phía điểm trang bị quân đội. Hồ nước nơi đóng quân của Mãng Hà Quân cách đảo Đại Điện cũng xa. Nhưng La Phong dọc theo đường đi lại bách bộ thoải mái như đi du lịch ngắm cảnh, tâm tình rất tốt, cuối cùng cũng đến đại điện điểm trang bị quân đội. Điểm trang bị quân đội, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía đại điện sừng sững cổ xưa. Dựa theo quy tắc trước và sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đều có tư cách tới điểm trang bị quân đội đổi bảo vật. Chỉ khi nào chưa tiếp xong nhiệm vụ thì không thể đi vào. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm quân, góc truyện audio.com, quỳ, rồi đi thẳng vào cửa đại điện rộng lớn cổ xưa. Vừa vào cửa điện, nhất thời gian không gian biến ảo, như tiến vào một khoảng thế giới khác. Đây là bí pháp gì? La Phong kinh hãi biến sắc. Trước mắt là một khoảng thế giới rộng lớn, thế giới vô biên vô bờ, có rất nhiều quân sĩ phân tán ở các nơi. Mỗi một quân sĩ trước mặt đều có một thân ảnh kim sắc. Còn thần kỳ hơn cả vũ trụ giả định, La Phong thầm thán phục. Vèo, một thân ảnh kim sắc chợt ngưng tụ hạ xuống phía trước La Phong. La Phong nhìn kỹ thân ảnh kim sắc trước mắt rồi căn bản cũng không thấy rõ khuôn mặt thân ảnh ấy hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Quân sĩ Mãng Hà Quân, người có nhiệm vụ không thể đến điểm trang bị quân đội đổi bảo vật dòng cơ giới. Thân ảnh kim sắc nhìn La Phong, nhiệm vụ của ta đã được hoàn thành. La Phong vung tay lên, bên cạnh nhất thời xuất hiện một thi thể dị thú chân thần uốn lượn. Đây là một cái thi thể khổng lồ chừng gần 100.000 cm. Thi thể đột ngột xuất hiện, thậm chí làm đám lính khác xa sợ tới mức nhảy lên. Phải biết là ở điểm trang bị quân đội, các quân sĩ cơ hồ đều là pháp tắc chi chủ. O o o, cách trương.